Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hồng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bosa 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9 giờ 30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3 giờ 30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8 giờ 30 sáng, và tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ hai từ 9 giờ tối giờ New York. Mai Khanh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ phát thanh trước, Thầy Hàng Trường đã giảng phần đầu của dưỡng sinh trong mùa đông. Hôm nay Mai Khanh xin kính mời Thầy giảng tiếp.
Cảm ơn chị Mai Khanh và kính chào các bạn trong chương trình Khai Tâm cũng như là các bạn đang nghe đài Radio Khai Tâm. Thưa các bạn, cái bài mà mình vừa nói lần trước đó gọi là dưỡng sinh trong mùa đông, và mình chỉ nói tới cái dưỡng sinh, nói tới cái nhịp độ sống, mình chưa nói tới mùa đông mà mình chưa nói tới những cái yếu tố khác nữa. Nhưng mà chỉ mới nói tới cái nhịp độ sống thôi, mình đã mất một thời gian khá lâu để mà mình nói rồi. Là bởi vì cái nhịp độ sống đó đó nó quá hiển nhiên, nhưng mình nhiều khi mình không nhận ra. Thì dù như có những người rõ ra cái bạc dày đó sáng sớm ba mà thấy mình tỉnh dễ sợ là mình vừa dậy mình tỉnh liền. Nhưng mà có nhiều người đó cũng không phải vì bệnh sleep apnea gì hết, mình nhưng mà họ dậy vậy không nổi đó bạn. Họ dậy mà từ đồng hồ nó réo ba lần rồi họ mới bò ra khỏi giường được. Mà nhìn thấy cái mặt trời nó đã lên đứng chân rồi họ mới ra được. Và nhiều khi có những người họ dậy sớm nhưng mà chỉ có trước trưa chủ là họ gục xuống, họ chịu không nổi là họ thấy cảm thấy là mệt mỏi. Cái nhịp độ sống nó rất là quan trọng. Là nói tới cái năng lượng của mình đó, lúc nào thì lên, lúc nào thì xuống, lúc nào thì an bình và ngừng lại, và lúc nào thì nó hoàn toàn đó, ở trong cái trạng thái mà mình gọi là an dưỡng. Do đó cái nhịp độ sống đó là cái mình cần phải dưỡng. Mà khi mình dưỡng cái nhịp độ sống đó thì tự nhiên đó, con người mình đó, nó vô cùng sung sướng. Và mình nói tới những cái yếu tố làm nhịp độ sống đó nó có thể bị ảnh hưởng. Mình nói tới, thì dù như là nói tới cái hoàn cảnh sống của mình, từ cái chỗ mà mình gọi là cái phòng ốc thôi nó cũng ảnh hưởng đến nhịp độ sống. Ví dụ như phòng ăn, phòng ngủ và phòng khách, mình nói tới những cái người làm việc của mình ấy, cũng ảnh hưởng tới cái sự suy nghĩ, và do đó ảnh hưởng tới cái chương trình làm việc của mình, cái mức độ mình làm việc mà bây giờ người ta gọi là productivity đó, cao thấp đó, nó cũng bị ảnh hưởng. Là bởi vì đó những cái người xung quanh họ cứ nói một câu thôi, hai câu thôi mà mình buồn là mình làm cũng không có tốt lắm. Thế nên mình nói đến sơ những cái ảnh hưởng mà làm cho cái nhịp độ sống của mình thay đổi rồi. Thì mình chưa nói tại là có những người, các bạn biết ở vùng cao nguyên hay là người mà vùng đồng bằng nó khác nhau. Thầy còn nói tại những cái người mà ở trong cái nước Iceland, tức là cái nước mà phía trên Bắc ấy, hay là người Bắc từ cái nào đó, thì họ cuộc sống họ nhiều khi là không có mấy như là những người mà ở dưới cái vùng mà Âu Châu phía dưới này, hay là Mỹ Châu vân vân, hay là Nam Bán Cầu vân vân. Và các bạn biết là nhiều khi đó có những cái mình gọi là những cái tập tục nó cũng là cái tập tục đó, thì dùng như là họ 4 giờ chiều đó là họ ngừng tất cả mọi công việc, họ ngồi họ uống trà thôi, họ không làm thì họ ngừng uống trà thôi, họ chỉ có uống trà thôi, họ không uống rượu nữa, bạn uống trà. Cái tập tục đó là bởi vì đó, tại sao mà tự nhiên có người suy nghĩ đến cái tập tục như vậy? Tại sao mình nghĩ là 5 giờ mình uống, hay 6 giờ uống, hay 7 giờ uống, rồi mình uống ngay là 4 giờ mình uống? Thì tại đó, đó là những cái mà họ cảm nhận ra là cái nhịp độ sống của mình cần phải được thay đổi như thế nào đó để nó hòa điều với cái nhịp sống của vũ trụ. Cái nhịp sống đó tiếng Anh của mình gọi là biorhythm, hay là mình gọi là life rhythm. Nhưng mà cái nhịp sống của vũ trụ đó, thì mình gọi là cái universal rhythm. Cái universal rhythm này đó, nó bị ảnh hưởng bởi cái mặt trời lên, mặt trời xuống. Mà người Tàu người ta nói như vậy, ta nói là khi mặt trời mà nó lặn mất rồi đó, 12 giờ đêm đó, thì họ gọi là 12 giờ đêm, họ gọi là cái giờ thái âm, là cái giờ đó mà gọi là âm cực độ nhất, là thái gọi là cực độ nhất. Cái đến cái giờ đó mà từ 4 đến 6 giờ đó sáng đó, thì họ gọi là thiếu dương, là gọi rằng cái mặt trời bắt đầu lên rồi đó, là cái dương khí nó lên, nhưng mà nó chưa đủ nên gọi là thiếu. Bây giờ mình lên cái chỗ mà là cực điểm đó, là kiểu như 12 giờ trưa, 1 giờ trưa vân vân đó, thì gọi là thái dương. Nhưng mà đến chiều đó, từ từ thì mặt trời bắt đầu sáng lần lần rồi, cái dương khí từ từ là biến mất, cái ánh nắng ấm áp của mặt trời nó không còn nữa đó, từ từ là biến mất đó. Thì khoảng 5, 6, 7 giờ mà tối đó, thì gọi là giờ thiểu âm. Thì lúc đó rồi thì mình thấy là bây giờ đó là cái giờ này là âm khí là bắt đầu mở ra, nhưng mà nó chưa có hoàn toàn đầy đủ lắm đấy. Mình gọi là cái sự khai mở của cái âm khí nó bắt đầu rồi đó, nhưng chưa đủ thì gọi là thiếu âm. Cuối cùng cả 11, 12 giờ đêm rồi, nó đến 12 qua 1 giờ sáng rồi thì hoàn toàn là cái dương, cái âm khí nó hoàn toàn đầy rồi, cho nên mình gọi là thái âm. Thì cả một cái chu kỳ mà sống như vậy đó, mình dựa vào cái mặt trời. Nhưng mà có các bạn biết rằng đó, ngoài cái chu kỳ này đó, nó còn có cái chu kỳ hàng tháng nữa các bạn. Và hàng tháng là nó xảy ra ở trong thủy trong mùa màng, trong cái trứng gà của mình đó, nó cũng có cái chu kỳ sống của nó. Ngay trong cái người đàn bà cũng có cái chu kỳ của họ, mà ngay người đàn người người mà gọi là cái người mà làm việc đó, mà hàng tháng đó mà đổi job đó bạn, thì một tháng đó, họ làm việc là buổi sáng, một tháng họ làm việc buổi chiều, một tháng họ phải làm việc buổi tối, họ thay đổi cái job theo từng cái cá đó, thì họ cũng có nhịp độ sống mà nó khác nhau cực kỳ. Và cuối cùng là đặc biệt là cái chu kỳ hàng năm là cũng có cái sự thay đổi đó, và cái sự thay đổi chu kỳ hàng năm này đó là nó có xuân hạ thu đông. Và nhiều khi đó, con người mình đó, làm việc theo từng mùa đó, thì mình cũng thấy là mình cũng thay đổi cái nhịp độ sống cực kỳ. Cho nên đó, cái nhịp độ sống mà mình gọi là universal rhythm, hay là cái mức độ mà cái vũ trụ nó vận hành đó, nó ảnh hưởng trực tiếp lên con người của mình. Điều đó là những cái điều mà mình đã ôn lại lần trước mình nói. Cái lần này đó, để mình đi qua cái chuyện là mình trong mùa đông mình làm cái gì, thì mình cần nói một cái chuyện rất là quan trọng là những cái gì mà nó phá hoại cái nhịp độ sống của mình. Bởi vì khi mà mình tìm được cái gì phá hoại nhịp độ sống của mình đó, thì mình sẽ tìm được cái gì giúp cho cái nhịp độ sống của mình được tăng trưởng và hài hòa. Và cái chữ hài hòa này chính là cái câu đó mà mình gọi là cần nhấn mạnh nhất. Bởi vì mình muốn sống nó không phải là mình muốn sống theo cái nhịp độ sống gì, mình sống theo cái nhịp độ sống mà nó hài hòa với cái nhịp độ sống của vũ trụ. Nếu mình làm được như vậy thì mình không những sống lâu mà mình sống một cách sung sướng hạnh phúc vô cùng. Còn một cái bài nghiên cứu và họ tìm ra được rằng là có một cái nhóm người ở Mỹ đó mà họ sống rất là lâu, có thể sống lâu nhất thế giới. Nhưng mà nếu mà nói về cái người mà cá nhân mà sống lâu đó, thì bên bên Nhật Bản, vùng Okinawa có những người sống lâu, hay là ở trên những cái đất nước khác đó, Bắc Âu cũng có người sống lâu lắm. Nhưng mà là một cái tập thể mà sống lâu đó, và còn một cái phong thái sống là mình có thể nhìn vào, thì tại đó ở Mỹ này có. Thì thưa các bạn, cái gì là phá hoại cái biorhythm hay là cái nhịp độ sống cho mình? Thì thứ nhất đó là cái chuyện ăn uống của mình. Nếu mình ăn uống mà ăn những cái thứ mà nó mình gọi là nó độc địa quá thì đương nhiên là mình cũng ăn rồi. Nhưng mà nhiều khi các bạn biết mình ăn ăn quá mức, ăn những cái đồ mà ăn xong mình đứng dậy không nổi nữa đó, thì đương nhiên là nó làm cho cái sức sống của mình đó, giống như bị ngưng trệ vậy đó. Nhiều khi cái ăn uống á nó cũng có một cái chuyện là ăn không đúng giờ. Thì dụ như là mình đáng lẽ là 6 giờ sáng mình ăn, bây giờ mình không ăn, mình 2 giờ đêm mình ăn, hoặc là tối đó là mình 6 giờ chiều mình ăn, thì bây giờ mình ăn 12 giờ mình bắt đầu ăn cháo gà. Thành ra đó ăn thì ngon miệng thiệt, cái miệng ngon nhưng mà cái bụng nó lại không thích đó. Cho nên thường thường đó, bây giờ người ta nói rằng đó, nếu mà ăn đó, sáng đó, thì mình nên ăn khoảng 6-7 giờ sáng, lúc mặt trời đã lên rồi, 6-7 giờ sáng, được 8 giờ là nhất maximum. Lúc đó lúc mà cái xe bắt đầu chạy đó, trong người mình máy bắt đầu chạy đó, thì mình cho họ nhiên liệu bỏ vào. Và quy luật ăn đó, là không bao giờ ăn 100% no bụng, ăn những 85%. Để chi vậy? Để cho cái bụng nó cũng có cái chỗ để mà nó nghĩ lên, nó sung sướng. Chứ mình mới bắt nó làm việc quá mức thì không được. Và bữa trưa đó thì người ta khuyên rằng không ăn nhiều, ăn cũng vừa đủ size thôi. Là để chi vậy? Để mà tránh cái food coma, tức là ăn xong rồi là mình ngã lăn đùng lên, mắt mình mở cũng đêm nữa. Thì khi buổi chiều mình làm việc cũng được. Và bữa tối thì mình mới ăn cái khoảng là sau 7-8 giờ tối. Nhưng mà đến lúc 10-11 giờ thì họ không khuyên mình ăn được các bạn. Bởi vì cái giờ đó cái bụng mình đã không làm việc rồi. Cho nên cái nhịp độ sống của cái bụng của mình, của cái ruột cái mình á, nó đi đôi với cái nhịp độ sống của cái mặt trời. Cho nên mình không nên ăn mà trễ quá. Nhưng mà các bạn biết không, nhiều các bạn đi lên máy bay mà trở về lại 400 năm trước thì các bạn rất ngạc nhiên là đa số những người ở trên thế giới, chứ không phải là chỉ ở Việt Nam mình thôi, là họ đi theo cái mặt trời vì họ không có cái đồng hồ nữa các bạn. Cho nên họ đi theo cái mặt trời, chứ là họ có thể cái mặt trời vừa lặn thì họ ăn ăn xong rồi họ ngủ nằm. Bây giờ trên đất mình Cái mặt trời thì cỡ đỏ nhưng mà mình có cái đồng hồ, theo cái đồng hồ nhưng mình cũng theo cái mặt trời này, cho nên cái nhịp độ sống mình bị ảnh hưởng. Bây giờ có một cái chỗ duy nhất mình không có cái mặt cái đồng hồ á là chỉ có Las Vegas thôi. Mình vô trong mấy cái phòng đánh bài này mà không có cái đồng hồ này, thì cái chỗ đó thì cái nhịp độ sống của mình chắc là cũng bào ghê lắm, thì mình gần như là không cần ngủ nữa các bạn. Thì trong trường hợp đó thì mình cũng nên suy nghĩ cái nhịp độ sống mình là tăng trưởng dễ sợ lắm, nhưng mà nó đi tới cái chỗ là sau khi mình mà thua bài ra rồi cái đó là mình là buồn khóc và mình sụp đổ luôn, cái nhịp độ sống mình thành cái nhịp độ chết. Thì thưa bạn, ăn uống đó là phải đúng giờ đúng giấc, và người ta nói là cái mà cái regularity, tức là cái điều độ, nó giúp cho cái sức sống của mình nó duy trì cái optimal là nó lý tưởng nhất. Mà đó là một cái sự thiệt đó, mà trong đời bây giờ đó là mình ăn uống snack nhiều quá làm cho cái bụng của mình đó và làm việc loạn quạng, làm việc đủ thứ không đúng giờ đó. Nên tốt nhất là mình nên ăn một ngày 3 bữa. Bây giờ đó có người nói thưa thầy tụi con ăn supper vì ở Mỹ rồi, cho nên có 10 giờ con ăn thêm một quả trứng gà, ba cái bánh bao, năm cái chả giò vân vân, như vậy thì được hay không? Thưa bạn, là cái supper này thì có lẽ là bởi vì đó là mình chỉ ăn một tô súp nhỏ nhỏ cái gì đó vân vân. Thì theo như sự nghiên cứu của bây giờ thì người ta thấy rằng đó là ban đêm mà muốn ngủ cho ngon đó, thì không nên ăn nó quá. Mình ăn làm sao, tại vì là cái đồ ăn vô trong bụng ban đêm rồi nó nằm yên đó, nó không có làm không chạy cái đâu cả, đường sáng mai nó hoạt động để nó tiêu hóa. Thế nên tổng những ban đêm đó, thì mình cũng không cần mà bỏ cái đồ ăn trong đó, nó sẽ rửa nát thối ở trong bụng của mình, thế nên mình nên ăn ít thôi. Và cái nhịp độ sống của nó là bác có nhiều người đó họ xin lỗi các bác, cái họ bỏ 4 5 ngày hoặc là họ không đi 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 ngoài được, thì cái đó là cái điều không tốt lắm, cho biết rằng đó là cái mình out of sync, mình không đứng trong cái nhịp điệu mà cần thiết của cái của cuộc sống. Và do đó cái lời mà mình muốn nhấn mạnh là cái sự hài hòa của cái nhịp sống của mình với cái nhịp sống của cái mặt trời của vũ trụ là quan trọng lắm. Và do đó đưa tới cái phần thứ hai, sau khi ăn uống rồi đưa phần thứ hai là gì? Mặt trời. Mình mỗi ngày đó mình phải ra nhìn mặt trời, mình ra đi bộ lên mặt trời, mình ra tắm mặt trời một chút xíu, tắm nắng chút xíu. Và người ta nghiên cứu rằng đó, là nếu các bạn mà đi máy bay nhiều đó mà các bạn xuống một cái vùng nào mà cái múi giờ khác với cái múi giờ các bạn đang ở đó, mà ngay đó mà các bạn có thể phơi nắng nửa giờ giờ đồng hồ đó, thì cái đồng hồ trong con người mình đó, nó sẽ điều chỉnh lại rất là mau, và do đó mình sẽ không có bị cái rét lạnh, bị gọi là cái sự mà bất điều hòa trong người mình. Thưa các bạn, Đức Phật nghĩ như thế nào về những cái chuyện mình đã nói? Thì tại ra Đức Phật là một cái người đó mà ăn rất đúng giờ. Ngài đi dậy rất là sớm, khoảng 3-4 giờ, với lịch sử bây giờ cho biết là cái mặt trời chưa mà chưa ra nên là Ngài đã dậy rồi và Ngài ngồi thiền rồi. Cho đến lúc mặt trời mà sáng sớm rồi đó, thì thường thường đó là Ngài rất là thanh tịnh, Ngài đi bộ chút rồi đó, tắm rửa sạch sẽ. Hồi đó thì Đức Phật chưa có học càn khôn tập linh đó các bạn, mà cũng không có luyện cái khí công này, luyện yoga thôi. Thì mình nghi ngờ rằng là Đức Phật thời đó có luyện yoga, tại vì cái khoảng thời gian mà 6-7-8 giờ sáng đó thì không nghe nói, nhưng mà nghe nói rằng là Ngài đi bộ đi vào trong thành để mà Ngài khất thực, thành xã về đó, thành để khất thực. Thì Ngài khất thực đó thì mất khoảng 2 giờ đi xong rồi, thế nên là buổi sáng Ngài đi tức là Ngài tắm nắng, đó là chuyện rất là quan trọng, Ngài tắm nắng buổi sáng. Rồi xong rồi đó, Ngài về đó thì Ngài mới ngồi lại cùng với những người tăng mà ở đó có mặt ở đó cùng nhau chia sẻ đồ ăn và uống. Trong lịch sử của Ngài thì có những lần thì Ngài ăn mình, nhưng mà có nhiều rất nhiều lần là Ngài ăn với tất cả các đại chúng, thì ngồi với ăn với nhau. Thì thưa các bạn, cái chuyện hay như vậy là khi ăn rồi chính Ngài sẽ là cái người mà đi lau, đi rửa bát. Và do đó mình không có cái phòng rửa bát như bây giờ đó các bạn, cho nên Ngài phải đi bộ tại con sông đó mà Ngài rửa. Và đó là cái chuyện mà bình thường nhất của những người hồi xưa cho tới người bây giờ là họ dùng được. Thì các bạn ngồi và tưởng tượng ấy, tôi đi tới cái chỗ mà mát mẻ để mà rửa. Rồi xong rồi thì làm cái gì các bạn? Thì về lại cất bát và nghỉ ngơi. Thì cái nghỉ ngơi đó là bây giờ mình gọi là nghỉ ngỏ đó, nát đó, tức nát, siesta. Thì nghỉ ngỏ rồi thì cái bữa chiều Đức Phật làm cái gì? Đây là cái điều rất quan trọng cho biết rằng là cái lịch sử của Đức Phật. Là bữa chiều Ngài giảng pháp, Ngài nói chuyện, Ngài dạy đạo. Và Ngài ngồi dưới gốc cây, Ngài make himself available, tức là Ngài làm cho Ngài đã có cơ hội để bà con tới họ đạo với nhau. Nhưng buổi chiều Ngài không có đi bộ như là buổi sáng nó tầm nắng, mà Ngài ngồi và Ngài nói chuyện. Thì cái đó là điều rất là hay đó. Có lẽ là Ngài cũng đi bộ một chút chiều bên này bên kia, nhưng mà nó không quan trọng bằng cái đoạn mà 2 giờ buổi sáng mới đi bộ. Do đó buổi chiều lại rồi buổi tối ấy, thì Đức Phật là ngủ sớm để mà dậy sớm, và ngài ngồi thiền rất lâu trong buổi tối. Thì các bạn biết là ngài Hư Vấn ấy, là một vị hòa thượng mà sống 120 tuổi, thì chính ngài Hư Vấn là cái người đó mà cũng khoảng 7-8 giờ tối đó là bên bên Trung Hoa thời đó nó không có đèn điện bằng, cho nên là ngài đi ngồi thiền cả đến lúc mà còn 2-3 giờ sáng là ngài đã dậy rồi, ngài dậy để ngài ngồi thiền tiếp, tức là ngài ngủ rất ít, 2-3 giờ ngồi buổi tối. Buổi tối ngày ngồi thiền đến 11-12 giờ ngủ cả, ngồi thiền tiếp. Cho nên cái nhịp độ sống của những cái người đó, đó là họ dựa vào cái bữa đến là cái bữa cần phải an nghỉ, thì họ thật sự là thiền để an nghỉ, và họ sáng gì họ dậy sớm đó thì họ cũng ở trong giờ làm thiền. Do đó mình á, bây giờ mình phải cần biết là mình thiếu mặt trời là mình sẽ nguy vô cùng. Mình nếu mình ngồi trong cái building mà office đó thì mình không có mặt trời gì cả thì nguy lắm. Cho nên mình phải tìm thời gian và đi ra để gặp cái mặt trời của mình. Đó là thứ nhất ăn ngủ, thứ nhì là cái mặt trời. Thứ ba đó là một cái đó mà nó rõ ràng vô cùng là nếu mà mình thiếu ngủ và thiếu nghỉ thì mình sẽ bị xáo trộn về cái mặt mà gọi là biorhythm. Thì các bạn nhiều người nói với thầy bây giờ là con làm việc nhiều quá mới ngủ nghỉ là bất lợi, con không thể ngủ được, thầy mới bắt con ngủ hàng ngày là không được, con không muốn ngủ, con một ngày con muốn 5 giờ đồng hồ. Thưa các bạn, là báo cáo đó, bây giờ cho biết là cái người Mỹ ở đây đó là mình làm việc rất nhiều và mình thiếu cái giờ ngủ dễ sợ lắm. Cái bệnh mà thiếu ngủ đó là làm cho con người mình già mòn, mệt mỏi vô cùng. Và không những là nước Mỹ là thiếu ngủ, mà thưa các bạn, bây giờ là tại thế giới mình đó, là càng ngày người ta càng thiếu ngủ, càng ngày người việc làm càng nhiều. Và cái sự thiếu ngủ đó đưa tới một cái điều đó rất đáng buồn là người ta tôn thờ cái việc làm việc workaholic hơn, và hoàn toàn qua cái ngủ nghỉ này đó, là càng lúc đó chỉ là một cái phần phụ trội thôi. Trong lúc đó đó, cái triết lý đó của con người mình là ấm và dương phải điều hòa với nhau. Dương là làm việc, là sống, là mở mắt. Ấm là gì? Là ngủ nghỉ, là nhắm mắt lại, là điều dưỡng. Mình nếu không điều dưỡng thì mình không có sức lực để mình làm việc. Và cái sự mà lopsided, tức là cái việc mà mất cân bằng của cái vũ trụ trong cái thời đại bây giờ đó, chính là cái dương nhiều quá mà không đủ ấm đấy. Mình làm việc nhiều quá mà không nghỉ ngơi đấy. Mình nói nhiều quá mà không im lặng được. Và mình ở bên ngoài nhiều quá mà không ở bên trong. Cái sự mất cân bằng đó là một cái chuyện rất tự nhiên của cái vũ trụ. Và mình có cái nhiệm vụ là mình làm sao mình trở lại sự cân bằng. Nếu mà mình cân bằng thì là cái đời sống của mình, cái nhịp độ sống của mình sẽ hài hòa với nhịp độ sống của cái vũ trụ. Cái phần thứ ba là mình thiếu ngủ, thiếu nghỉ đó. Thì mình bây giờ xin các bạn làm sao mà có được cái thời gian ngủ chút xíu, cho dài ít ra là 6 tiếng. Và cái thời gian nghỉ thì làm sao? Thì thưa các bạn như vậy. Cái phần nghỉ đó là cái phần mà thầy xin đề nghị là các bạn nên tập luyện cái môn gọi là môn giả chết hay là chết giả. Tức là khi mà mình làm việc trong office này đó mà mình mệt quá hoặc là mình cảm thấy là nó nặng nề quá đó, thì mình xin đóng cửa lại, khóa cửa lại, rồi mình lấy cái yoga mat ra, mình nằm dưới đất, bỏ hai chân thẳng ra, dang hai chân ra, dang hai tay ra, nhắm mắt lại. Và mình actively là mình cố ý chủ động mà mình đi vào trong cái sự thở một cách nhẹ nhàng vô cùng, chậm vô cùng, để cho cái thân thể của mình đó nó trở lại với cái biorhythm, tức là mình gọi là restart hay là jumpstart hay restart đó, tức là bắt đầu lại cái quá trình mà gọi là cái nhịp độ sống. Tại vì khi bạn nhắm mắt lại chính là bạn trở lại với cái trạng thái của 12 giờ đêm, tức là cái trạng thái thái âm. Và lý do tại sao đó là khi bạn mệt mỏi một ngày và bạn muốn nghỉ đó thì bạn nằm xuống. Có những người là như thế, con ngồi là con gục đầu xuống bàn, con nghỉ như vậy có tốt không? Không, tốt nhất là bạn nằm xuống hoàn toàn như vậy đó. Chỉ còn 5 phút thôi, không cần nhiều, nhưng bạn sẽ restart lại được cả một cái quá trình sống của các bạn. Cho nên thiếu ngủ thiếu nghỉ thì mình phải cần làm sao cho ngủ cho đủ là 6 tiếng ít ra, thẳng cánh, và nghỉ đó, thì nên chia ra làm nhiều lần nghỉ, mỗi lần nghỉ 5 phút thôi hoặc là 10 phút, và mình làm trong lúc mình làm việc. Thì dù như là bữa trưa, bây giờ cái thứ tư rồi này, ăn uống rồi này, rồi đến mặt trời này, rồi đến ngủ nghỉ rồi. Bây giờ cái thứ tư là mình nói tới là mình nên tránh những cái addiction, những cái gì mình nghiện ngập. Thì dù như là mình cờ bạc rồ chai, hay là mình có những nghiện ngập như là workaholic, mình nghiện ngập thì làm việc quá, mình mất cân bằng đi. Shopaholic, đi shopping mà đi liên tục, đi hoài, cái đó cũng mệt quá, cái mắt mình là rồi mình đưa ra. Hoặc là mình chơi video game, chơi nhiều quá, cái đó cũng mình bật. Hoặc là mình quay phim bộ, mà quay từ 40 phim, 40 bộ, 40 bộ đó. Từ bỗng dưng muốn khóc mà quay rồi, thì bỗng dưng muốn cười mà quay rồi, bỗng dưng muốn ngủ. Quay những cái phim bỗng dưng đó mà quay hoài thì là mình sẽ cảm thấy là mình sẽ có một ngày bỗng dưng là mình muốn chết luôn. Thì thưa các bạn đó, là những cái sự mà nghiền ngập đó là nó làm cho mình mất thăng bằng dễ sợ đó, và mất thần luôn. Tiếp tục đó là cái mà mình nên tránh xa đó là những cái chất độc tố đem vào trong người. Cái độc tố đó có thể là thuốc lá, có thể là những cái si ke ma túy, nó làm cho cái thân thể của mình là hư hỏng. Bây giờ có nhiều người là thích cái mùi mà mình bấm ngón tay mùi đó là gì, cái mùi acetone vô cùng, mà họ ngày nào phải ngửi cái mùi đó thì nó hại vô cùng. Có nhiều người là uống những cái thứ thuốc để mà mình get high, tức là mình cảm thấy là nó lấn lấn nhẹ nhõm, nhưng thật sự là phá được hại cái nào, phá hỏi cái người của mình. Thì mình nên tránh những cái điều đó làm cho cái thân thể mất thăng bằng vô cùng. Có những cái nó còn phá hại cực kỳ nữa, thí dụ là cái nhạc kích động. Người ta nói rằng là nếu mà mình biết âm nhạc đó là cái sự hài hòa của từng nốt âm thanh một, thì cái năng lượng trong người mình cũng cần sự hài hòa. Khi âm nhạc là cái nhạc mà kích động quá, nó làm cho cái năng lượng trong người mình nó không được hài hòa, và mình khó mà giữ được cái trạng thái cân bằng của cái tâm lý. Cho nên người ta đo đạc và người ta thấy rằng đó là khi mà mình nghe những cái nhạc mà kích động mà dữ dàng quá, thì thường thường mình rất dễ dữ dàng, rất dễ nóng giận, nhưng mà là short temper. Thì những cái này là bây giờ họ đã chứng minh được trong trường đại học rồi, họ thấy hai cái này nối liền với nhau là cái nhạc kích động và cái tâm tình mà short temper, tâm tình mà gọi là nổi nóng, dễ dàng dần dần dễ dàng. Bây giờ còn một cái chuyện khác nữa, ngoài cái chuyện âm nhạc này đó, thì cả bạn biết nó cũng phá hoại cực kỳ nữa, là cái đời sống của mình đó, mà đời sống hướng ngoại quá, không có một cái đời sống hướng nội gì cả. Và người ta khám phá rằng điều mà bạn đó, mà chỉ cần đó, có một lần, mỗi ngày một lần thôi mà bạn cầu nguyện, thì những bạn cầu nguyện trước Chúa, trước Đức Mẹ vân vân, là một cái chuyện mà rất là quan trọng trong cuộc sống. Vì sao vậy? Vì lack of prayer, tức là thiếu cái sự mà cầu nguyện đó, nó sẽ làm cho mình thiếu cái cơ hội để mình restart, tức là mình làm lại cái chu kỳ sống của mình. Mỗi lần mà bạn cầu nguyện đó, nó khác với đi lễ trong chùa các bạn. Khi bạn đi lễ trong chùa là bạn còn một cái tập thể nhiều người ở, cái đó làm nó có sinh ra một cái trạng thái tâm lý khác. Nhưng nếu bạn một cầu nguyện đó, có nghĩa là bạn đứng trước một pho tượng, hay là bạn nhắm mắt lại, bạn tưởng tượng một cái chuyện gì đó, mà chuyện đó là chuyện gắn liền với cái đấng thiêng liêng, gọi là Phật, Bồ Tát, Chúa vân, thì cái sự mà tín tâm của mình đó, nó sẽ làm cho mình trở lại với cái bước đầu, cái chu kỳ, mà bước đầu chu kỳ đó chính là cái bước đầu của cái mình gọi là cái nhịp độ sống của vũ trụ. Cho nên đó, khi mà mình mà ngồi mà nhắm mắt lại thôi đó, một mình hay là quỳ nhắm mắt lại, hoặc là mình đứng mình ngước mắt lên mình nhìn lên trên đó, trời đó, mà mình cầu nguyện đó, không xin xỏ gì cả, không mong muốn gì cả, chỉ là một cái hành động đó mà mình muốn nối liền cái tâm mình với cái tâm Phật, tâm Bồ Tát, tâm của Chúa vân vân, thì tự nhiên đó, mình bắt đầu thay đổi cái nhịp độ sống của mình lại. Do đó đó, người ta khuyên rằng đó, một trong những cái phương pháp mà thay đổi cái nhịp độ sống quan trọng nhất của mình đó, là làm sao đó mình phải có một cái thời gian để cầu nguyện, prayer, cầu nguyện, chứ không phải xin xỏ, cầu nguyện để nối kiếp mình với cái đấng thiêng liêng. Và khi mình thiếu cái đó rồi thì thường thường đó, nhiều khi cái nhịp độ sống mình đó, nó out of sync, nó không có được cái điều hòa được. Cuối cùng cả có lẽ là một cái mà làm cho cái nhịp độ sống của mình đó, nó out of sync, là nó không điều hòa, là cái trạng thái mà cái tâm lý của mình nó quá dữ dằn. Mình có nhiều chuyện mình không biết làm sao mình giải quyết được, hay là buông xả được, hận thù trong lòng mình quá nặng, hoặc là cái guilt feeling, lực là cái cảm nhận là mình mặc cảm tội lỗi mình là quá sâu, mở không được nữa. Thì khi đó đó, cái cuộc sống của mình đó, nó không bao giờ mà nó trở thành cái nhịp độ điều hòa được. Như vậy thì những cái mà mình nhận diện những cái không điều hòa được rồi, thì câu hỏi kể từ của mình thì làm sao mình sống trong mùa đông đó, thì mình phải sống như thế nào mà cái nhịp độ sống mình nó đưa tới cái chuyện tốt. Thì thưa các bạn, cái mùa đông là cái mùa đó mình gọi là cuối cùng của bốn mùa, cái mùa mà đi vào trong cái thời đại của từ thiểu âm mà ra thải âm. Cái thời đại thải âm là cái thời đại mà âm mà rất là thành, tức là cái thời đại mà con người mình phải giữ làm sao mà sống, làm sao mà người cái thân của mình nó giữ được năng lượng, cái tâm của mình giữ được năng lượng, là bởi vì cái thời gian đó là cái thời gian mình nuôi dưỡng, cũng như bóng đêm mình ngủ mình nuôi dưỡng năng lượng để ngày mai mình làm việc tiếp. Cho nên cái thời gian này gọi là thời gian rebuilding, tái tạo sinh mạng, tái tạo năng lượng, tái tạo cái tâm linh. Do vậy trong mùa đông đó, thì mình làm cái gì? Thì mình làm sao đó mà mình có thể dùng cái sự ngụ nghỉ của mình đó, sung túc đầy đủ để mình tái tạo cái năng lượng trong tâm. Cái mùa đông là cái mùa mình nên cầu nguyện nhiều, mình nên đem cái lòng của mình đó, hướng về cái đấng thiêng liêng hơn. Đó là cái chuyện của mùa đông. Thì buổi đó mình nên ngồi thiền, bởi vì cái ngồi thiền là cái ngồi mà nó có tĩnh lặng, mình nên ngồi yên lặng hơn. Cái mùa đông đó thì là cái lúc đó mà mình nên ngồi lại ở trong nhà thay vì mình đi ra ngoài nhiều. Còn nhiều người thứ này nếu như vậy đang lại mùa đông thì mình nên ra ngoài đi trực trước đi chơi cho nó khỏe, chứ còn không thì là ở trong nhà bị gì phát sinh, bị trầm cảm thì sao. Tức là bạn trái ngược lại như vậy, mình ở trong nhà gì mình nên ngồi để mình liên hệ với những người trong nhà của mình, trong gia đình của mình làm sao mà có được sự ấm cúng gia đình mình để nuôi dưỡng cái tâm đó, gọi là cái tâm ấm cúng ấm áp của mình. Cái mùa đông là mùa mà mình làm cho sự ấm áp của mình đó, nó tăng trưởng, cho nên nên là chuyện của người trong nhà hơn, nên tìm cách đó mà mình mời những người thân thuộc bạn bè của mình tới chia sẻ nhiều hơn. Trong cái mùa đông đó, cái phần ăn uống đó là mình nên ăn uống như thế nào, thì mình nên ăn uống làm sao đó mà mình có thể thấy rằng sau bữa ăn mình có thể còn đủ sức đứng lên để mình đi bộ một vòng rồi vào nghỉ ngơi. Đó là những chuyện quá dễ dàng. Và cuối cùng cả trong mùa đông đó, mình phải chắc chắn là mình phải tìm đủ mọi cách đó, hễ có mặt trời ló ra thì mình nên ra để tắm nắng, dù là 5-10 phút 15 phút thôi thì mình nên tắm nắng. Thì những cái chuyện đó nó quá dễ, nó quá nhỏ thôi, nhưng mà nó tạo nên một điều là mình phát triển ra cái khả năng nhận biết được cái chu kỳ sống của mình hay là cái nhịp độ sống của mình. Cho nên cái mùa đông là cái mùa mình tái tạo cái sinh mạng, cái mùa mà mình nhận diện được cái nhịp độ sống của mình, và mình phải sửa đổi cái nhịp độ sống đó đó, nó hài hòa, nó nhẹ nhàng, nó hợp với cái nhịp độ sống của vũ trụ. Thay vì là cái mùa này là mình phải làm chuyện sáng tạo không, mình sẽ trở lại để mình nuôi dưỡng cái sinh mạng của mình, nuôi dưỡng cái tâm linh của mình hơn nữa. Đó là cái ý chí chủ yếu nhất của cái sự dưỡng sinh trong cái mùa đông này.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hằng Trường về dưỡng sinh trong mùa đông. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Chương trình Radio Khai Tâm xin hân hạnh thông báo chúng tôi vừa thiết lập trên Internet một website mang tên radiokhaitam.com, rất dễ nhớ. Quý vị ở tại Hoa Kỳ, Úc, Canada, Pháp, Việt Nam, bất cứ ở đâu đều cũng có thể nghe được chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ khác qua website nói trên. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này.